là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết, thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước.
Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách tiêu biểu ở thị xã Sơn Tây, huyện Mỹ Đức và Ba Vì.
Hà Nội hỗ trợ hơn 1 triệu lượt người, trong đó có hơn 577.000 lao động tự do.
Phần tin thế giới có những thông tin, số ca nhiễm mới COVID-19 liên tục lập đỉnh ở châu Âu.
Nga sẽ điều chế vaccine Sputnik ngừa cùng lúc nhiều chủng virus của SARS-CoV-2. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lãnh đạo Đảng, nhà nước chủ trì hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ đề hội thảo quốc gia lần này là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong 15 năm thực hiện nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Những nguyên tắc đặc trưng giá trị cốt lõi của nền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cơ bản đã được định hình những khó khăn, vướng mắc, hạn chế bất cập trong quá trình cải cách tư pháp cũng đã được chỉ rõ. Sau khi nghe nhiều ý kiến tham luận và thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đều thống nhất nhận thức rằng cải cách tư pháp là một trong những trọng tâm của đề án xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi trong hệ thống cơ quan tư pháp, tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp đã được hiến định là biểu tượng của công lý, công bằng, lẽ phải, là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất của nhà nước pháp quyền. Do đó, trọng tâm của cải cách tư pháp vẫn nên tập trung cải cách tổ chức và hoạt động của tòa án để tòa án thực sự là trung tâm thực hiện quyền tư pháp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng, giữ vững bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Vì thế phải có quyết tâm chính trị cao để vượt qua thách thức, loại bỏ định kiến, rào cản, nhận thức và tư tưởng cục bộ, kiên quyết kiên trì cải cách vì một nền tư pháp công bằng, công lý, phục vụ nhân dân.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân về nghiên cứu quán triệt triển khai kết luận quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp cùng với trực tuyến tới 51 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó là triển khai nghị quyết số 847 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Ngay sau hội nghị này, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tổ chức học tập quán triệt kết luận quy định nghị quyết ở các cấp, cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở. Trong đó, các cấp căn cứ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, diễn biến dịch bệnh để tổ chức hình thức học tập trực tiếp hay là trực tuyến một cách phù hợp, chú ý công tác phòng chống dịch bệnh, không được lơ là chủ quan, song vẫn cần bảo đảm tiến hành nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả. Qua lắng nghe những nội dung được giới thiệu, các cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm những quy định, những điều đảng viên không được làm, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, tập trung liên hệ vào thực tiễn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai cho các đối tượng trong Đảng bộ, quân đội và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ, quân đội lần thứ 11 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng niệm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2021, nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Tình hình trong nước và trên địa bàn thủ đô có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự còn tiềm ẩn, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng bảo vệ thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ đảng viên của ngành kiểm sát thành phố cần phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, tập trung trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giao. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát thủ đô vững về chính trị, tinh thông pháp luật, văn minh trong giao tiếp ứng xử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn và quản lý, chỉ đạo điều hành. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với tòa án hai cấp thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa lưu động, bảo đảm phù hợp với chủ trương tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm tặng quà Tết gia đình chính sách tiêu biểu ở thị xã Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đến thăm chúc Tết gia đình ông Chu Đức Thụ, thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Phùng Văn Vi, thương binh hạng 4/4 ở phường Trung Hưng. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với những đóng góp của các thương bệnh binh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng chí Nguyễn Lan Hương chúc các gia đình đón xuân Nhâm Dần an vui, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thương binh gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo, đề nghị thị xã Sơn Tây quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi an toàn. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm tặng quà Tết bà Phùng Thị Vấn, hộ cận nghèo ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.
Thưa quý vị và các bạn, nhân chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày hôm nay thì đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hai huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các hộ gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, hàng năm vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thành phố và các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa luôn dành tình cảm cũng như sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mong muốn các gia đình vượt qua những khó khăn còn tồn tại, phát huy truyền thống và kinh nghiệm, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Trước tình cảm của các đồng chí lãnh đạo thành phố và các huyện, các gia đình chính sách còn khó khăn trên địa bàn đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, đồng thời gửi lời chúc lãnh đạo thành phố sức khỏe, các cấp chính quyền tiếp tục nỗ lực sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm đời sống cho người dân. Các gia đình cũng khẳng định sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực góp phần xây dựng địa phương và thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh.
Vâng, thưa quý vị thính giả, hơi ấm của Tết Nhâm Dần đã tới sớm hơn với nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách của huyện Ba Vì trong chiều nay. Đó là những món quà đến từ đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn. thăm mẹ anh hùng Hoàng Thị Mót tại xã Phú Châu, thăm bệnh binh 2/3 Lê Xuân Hàm cùng nhiều thương bệnh binh khác của huyện Ba Vì. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt lãnh đạo và các cơ quan của thành phố, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đã gửi quà và lời chúc đến các gia đình. Đồng chí cũng chia sẻ vui mừng và tự hào vì ngày hôm qua, thế hệ con cháu của Hà Nội đất nước đã nhận được độc lập tự do, được trả giá bằng những hy sinh mất mát của các anh hùng cứu quốc. Và trong thời bình, các bác vẫn duy trì phát triển tinh thần ấy để cùng xây dựng làng xóm thủ đô vững mạnh, gia đình nào cũng là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần phải chăm sóc tận tụy hơn tới sức khỏe của các mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh. Tiếp đó, đoàn đến thăm tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hà Nội. Trước đó, trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố và Ngân hàng Chính sách Hà Nội cũng đã trao 60 suất quà Tết và 1 triệu đồng tiền mặt cho 60 hộ nghèo của hai xã Đông Quang và Ba Trại của huyện Ba Vì.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp các vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu đã được các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trong khoảng thời gian cuối năm này. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn bất chấp các chế tài xử phạt, tìm mọi thủ đoạn tinh vi để buôn bán các loại pháo, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân. Để tránh né sự truy quét gắt gao của lực lượng chức năng, các đối tượng này đã sử dụng không gian mạng để chào mời, tạo ra các nhóm giao dịch trái phép, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh xã hội. Và đây cũng sẽ là nội dung chính được phóng viên thời sự phản ánh ngay sau đây.
Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại Điều 17, Nghị định 137-2020, người dân được phép sử dụng pháo hoa và chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Còn đối với các hành vi sử dụng pháo trái phép đều bị nghiêm cấm. Càng gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hành vi sử dụng pháo trái phép càng có dấu hiệu gia tăng. Và để trả giá cho sự thiếu hiểu biết này, nhiều người đã không còn Tết vì phải nằm trong bệnh viện hoặc thậm chí là trong trại giam. Thời điểm cuối năm tại các địa phương trên cả nước liên tục ghi nhận nhiều tai nạn do pháo nổ gây ra. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên được vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Đắk Lắk chỉ sau một tai nạn pháo nổ, từ một trụ cột kinh tế của một người thanh niên đã trở thành gánh nặng của gia đình trong sự hối hận muộn màng. Bệnh nhân do tai nạn pháo nổ nói:
"Rất là hối hận, nên là cũng mong mọi người thì sau này có cũng đừng có mua pháo, chơi pháo, đốt pháo nữa."
Mới đây vào giữa tháng 12, một thanh niên tại Hải Dương đã mang trên mình thương tật vĩnh viễn do sử dụng pháo nổ. Theo chẩn đoán từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương dập nát bàn tay hai bên. Sự hối hận của Phan Xuân Hoàng, 33 tuổi, và Nguyễn Văn Hiến, 25 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai là quá muộn màng. Trong quá trình vận chuyển pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra, đã thu giữ hơn 138kg pháo nổ các loại. Đây chỉ là một trong nhiều đường dây buôn bán pháo nổ trái phép được lực lượng công an các cấp triệt phá trong thời gian qua. Bản án nghiêm minh cùng thương tật suốt đời là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định thực hiện các hành vi liên quan đến pháo nổ sớm từ bỏ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Không chỉ vận chuyển và buôn bán trực tiếp, tội phạm pháo nổ này đã biết phát huy ưu thế của Internet, giao dịch gián tiếp trên không gian mạng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận thanh thiếu niên, những đối tượng này đã thực hiện nhiều chiêu trò, trong đó có chiếm đoạt tài sản.
Vâng, có thể thấy cứ vào dịp Tết, chợ pháo lậu lại xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Điển hình như là nhóm pháo Tết 2022 Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn đã có tới hơn 4.000 thành viên đang hoạt động. Các loại pháo ở đây được giao bán một cách công khai, từ giá cả cho đến là cách thức giao hàng. Tuy nhiên, thông qua tìm hiểu, hầu hết các tài khoản bán pháo này đều là những tài khoản ảo, không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào. Các số điện thoại cung cấp cũng là những SIM rác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lừa đảo. Để có thể sở hữu được những loại pháo này, khách hàng phải chuyển tiền đặt cọc trước thông qua hình thức thẻ cào điện thoại hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Vài phút trước thì vẫn còn tự nhận mình là người uy tín. Tuy nhiên, sau khi nhận được mã số thẻ cào, những đối tượng này đã ngay lập tức chặn số người mua nhằm chiếm đoạt tài sản. Về sự việc này, lực lượng công an đưa ra khuyến cáo.
Hiện nay thì ở trên mạng xã hội cũng như là trên một số cái trang thông tin thì cũng có những cái hành vi có dấu hiệu của lừa đảo. Chúng tôi lực lượng công an khuyến cáo người dân khi thấy có những cái dấu hiệu cũng như là có những cái thông tin mà cũng chưa nắm rõ được về những cái hành vi cũng như là sử dụng hoặc là mục đích của đối tượng như thế nào thì cũng báo ngay cho lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đã gửi các bản tuyên truyền, bản cam kết cũng như là các nội dung tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu đến cho từng lực lượng của công an các phường. Chúng tôi cũng đã tổ chức cho từng hộ dân, hộ kinh doanh, nhân viên, viên chức đóng trên địa bàn ký cam kết là không sử dụng pháo.
Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp nhằm tăng cường xử lý các hình thức tội phạm về pháo. Người dân cần tránh xa pháo nổ, không tin vào những lời dụ dỗ của các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Vâng, thưa quý vị, hành vi mua bán pháo trên các nền tảng mạng xã hội dù có diễn ra thật hay không thì đều là vi phạm pháp luật. Vậy tội phạm phạm pháo nổ sẽ phải đối diện với mức xử lý cụ thể ra sao? Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Chúng ta đã có đầy đủ các cái hành lang pháp lý để xử lý hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, trao đổi pháo nổ, pháo hoa nổ trên không gian mạng. Hiện nay là chỉ có Bộ Quốc phòng và các tổ chức doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng chỉ định mới được quyền thực hiện các sử dụng, mua bán, vận chuyển cũng như là quản lý về lĩnh vực pháo nổ và pháo hoa nổ. Do vậy, tất cả các cá nhân, tổ chức mà thực hiện hành vi nêu trên không gian mạng cũng như trên thực tế là vi phạm Nghị định 137/2020 và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy tính chất mức độ của hành vi.
Theo Nghị định số 167/2013 và 98/2020, các hành vi vi phạm pháo nổ được pháp luật quy định xử lý như sau. Trường hợp sử dụng các loại pháo trái phép, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo, phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Mọi hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự với các tội danh như tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, tội tàng trữ, sử dụng hàng cấm. Nếu lượng hàng cấm có số lượng từ 6 kg trở lên, có thể bị xử lý hình sự từ 1 năm đến 15 năm tù giam. Bất cứ hành vi sai trái nào cũng sẽ bị pháp luật xử phạt nghiêm minh để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho bản thân và gia đình, cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi người cần tỉnh táo trước tội phạm về pháo nổ, tránh rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo hay nghiêm trọng hơn là tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật và đừng để Tết mất vui vì pháo, quý vị nhé.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết Bộ đã triển khai đề án Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021-2025, tập trung xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều hòa phân phối các hoạt động khai thác, sử dụng bảo đảm cân bằng giữa nhu cầu về tài nguyên nước cho dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, thì Bộ cũng đã tổng kết đánh giá việc thi hành luật tài nguyên nước để tiếp tục hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ thống nhất, quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh an toàn về tài nguyên nước quốc gia, công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa và các đập dâng của công trình thủy lợi thủy điện, ban hành danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu của 555 hồ chứa và đập dâng của 511 công trình thủy lợi thủy điện. Tính đến nay, nguồn thu từ tài nguyên nước trên địa bàn cả nước ước đạt 5.900 tỷ đồng.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay hơn 5,51 triệu lượt đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí là gần 6.827 tỷ đồng. Trong đó, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 của chính phủ có hơn 2,6 triệu đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng với kinh phí hơn 1.979 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có 1,681 triệu người thụ hưởng với kinh phí là 4.094 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố đã đến với hơn 1 triệu lượt người, trong đó có hơn 577.000 lao động tự do. Đáng ghi nhận, hiện nay các chính sách hỗ trợ được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai, góp phần giúp người dân, người lao động sớm ổn định đời sống, bảo đảm việc làm.
Thưa quý vị, sáng nay tại Ủy ban dân quận Ba Đình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của quận đã ký kết với Bệnh viện Phổi Trung ương về chương trình phối hợp và quản lý chăm sóc theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn quận Ba Đình. Chương trình kết hợp này nhằm xây dựng mô hình quản lý người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tại các phường của quận Ba Đình để hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, giảm thiểu các ca bệnh chuyển biến nặng và không để người nhiễm COVID-19 tử vong tại nhà. Nhân dịp này, Hội Những Người Yêu Sài Gòn trao tặng Bệnh viện Phổi Trung ương 200 bộ đo SpO2 để hỗ trợ cho chương trình phối hợp cùng với quận Ba Đình.
Bộ Y tế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 do nguồn thu bị giảm sút nên nhiều đơn vị không đủ kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên, đặc biệt là các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, có đơn vị không có nguồn để chi lương, chi thu nhập tăng thêm, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, viên chức và người lao động. Do đó, để thực hiện nghị quyết số 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch. Việc xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 là cần thiết. Theo dự thảo, mức hỗ trợ chi thường xuyên là số bổ sung dự toán bằng số dự kiến chênh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện trong năm 2021.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc người đoàn viên thanh niên ưu tú, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho lý tưởng hoạt động cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ 16, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên thủ đô, mỗi tổ chức cơ sở đoàn thực hiện các nhiệm vụ bằng phong trào thi đua thiết thực, các công trình thanh niên có ý nghĩa và hành động cụ thể.
Do chuyển cấp độ dịch từ vùng cam xuống vùng vàng, nên học sinh khối 12 của Trường Trung học Phổ thông Việt Đức được đến trường học trực tiếp từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 1 và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp chí Hà Nội đang tích cực chuẩn bị chương trình nghệ thuật với chủ đề Đảng cho ta mùa xuân. Chương trình gồm có 3 phần: Vinh quang đời ta có Đảng, có Bác Hồ, Đất nước tình yêu và Đảng đã cho ta mùa xuân, với các tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh, xiếc, tạp kỹ. Chương trình được dàn dựng một cách công phu, mang màu sắc vui tươi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Qua chương trình, gửi gắm tình cảm, niềm tin yêu với Đảng, với Bác. Chương trình còn có những ca khúc ngập tràn không khí xuân, sắc xuân, thể hiện tình yêu đất nước con người Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin, sự phấn khởi trước thềm năm mới.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc hôm nay thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng dường như là một tên lửa đạn đạo và có thể đã rơi xuống biển. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno bày tỏ lo ngại các vụ phóng là mối đe dọa đối với an ninh của khu vực.
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Quốc gia Nga cho biết, trung tâm này dự kiến điều chế loại vaccine có thể ngừa cùng một lúc nhiều chủng của SARS-CoV-2. Theo ông Loganov, khả năng này đang được thảo luận. Loại vaccine mới sẽ có thể ngừa cả chủng virus của SARS-CoV-2 đầu tiên ở Trung Quốc, cũng như các chủng Delta và Omicron.
Số liệu thống kê của các viện nghiên cứu tại nhiều nước cho thấy tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại châu Âu liên tục lập những đỉnh mới trong những ngày gần đây. Điều này khiến châu Âu tiếp tục là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Cụ thể, mới đây nhất, Viện Robert Koch công bố tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 ca trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày. Số ca nhiễm mới cao nhất ghi nhận trong một ngày ở Đức là trên 92.000 trường hợp.
Còn tại Bỉ, báo cáo của Đại học Louvain cho biết, trung bình mỗi ngày có trên 24.000 ca mắc mới trong 2 tuần qua, trong đó 86% số ca mắc mới nhiễm biến thể Omicron, còn lại là các ca nhiễm biến chủng Delta. Phần lớn các số ca mắc mới được ghi nhận trong lĩnh vực hàng không, nhà hàng và khách sạn. Sự gia tăng này phù hợp với tính toán sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.
Biến thể Omicron cũng khiến số trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh phải nhập viện tăng cao hơn. Theo kết luận trong một nghiên cứu do các nhà khoa học Anh tiến hành vào ngày 14 tháng 1, 42% số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện là dưới 1 tuổi, cao hơn so với tỷ lệ khoảng 30% trong các đợt bùng phát trước.
Thưa quý vị, dù tỷ lệ nhiễm mới tại các nước châu Âu tăng cao ở nhiều lứa tuổi, thế nhưng số ca nhập viện, bệnh chuyển biến nặng và tử vong thì không có xu hướng tăng. Số trẻ nhỏ mắc bệnh phải nhập viện điều trị có triệu chứng nhẹ. Các nghiên cứu cho rằng là điều này là nhờ tác dụng của các chiến dịch tiêm chủng. Đáng lưu ý, việc tiêm vaccine cho trẻ trên 12 tuổi phần nào giúp tỷ lệ mắc bệnh ở lứa tuổi này đã thấp hơn so với nhóm ít tuổi hơn.
Cơ quan dược phẩm châu Âu muốn dán nhãn cảnh báo trên hai loại vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Johnson & Johnson sản xuất. Theo đó, sẽ cảnh báo chứng viêm tủy ngang và tình trạng huyết khối do giảm tiểu cầu là một trong những tác dụng phụ hiếm gặp khi tiêm chủng.
Trung tâm khuyến cáo bụi núi lửa Darwin của Australia thông báo đã ghi nhận thêm một vụ phun trào lớn của núi lửa tại Tonga. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong và thiệt hại, thế nhưng những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy nhiều tuyến đường ven biển bị ngập nước, xe cộ bị cuốn trôi.
Hai người đã bị đuối nước ở miền Bắc Peru sau khi sóng cao bất thường được ghi nhận ở một số khu vực ven biển sau vụ phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước ở Tonga. Nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, Canada, New Zealand, Fiji cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần.
Mưa lớn kèm theo băng tuyết đã đổ bộ vào Israel vào cuối tuần qua, gây ra lũ lụt và thiệt hại nặng về tài sản. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cách duy nhất để có thể ra khỏi khu vực này là bằng tàu hỏa. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong đợt mưa lớn vừa qua.
Bản tin thể thao.
Tiền vệ Hoàng Đức đón tin vui khi có kết quả test PCR lần 2 âm tính. Hoàng Đức đủ điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào hôm nay. Hiện tại, tiền vệ gốc Hải Dương đã có giấy chứng nhận khỏi bệnh, hết thời gian cách ly tại địa phương và sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam lên đường sang Australia tham dự trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhằm tránh thể lực bị ảnh hưởng trong quãng thời gian cách ly, Hoàng Đức đã nỗ lực tập luyện ngay tại nhà để có được thể trạng tốt nhất. Trong khi Hoàng Đức sẵn sàng cho chuyến làm khách gặp Australia, thì nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có được sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Tiến Linh do vẫn chưa hết thời gian cách ly theo quy định. Văn Toàn và Tiến Linh sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 tới. Vòng 22 Ngoại hạng Anh, Liverpool đón tiếp Brentford trên sân nhà. Dù thiếu vắng cả Salah và Mane, Liverpool không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ. Vẫn với lối chơi áp sát, Liverpool khiến đội khách không thể triển khai thế trận. Những phút cuối hiệp 1, từ một quả phạt góc, Fabinho đánh đầu cận thành giúp The Kop vươn lên dẫn 1-0. Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều, nghiêng về các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Phút 69, Chamberlain nâng tỷ số lên 2-0 sau một cú đánh đầu chính xác. Đến phút 78, Minamino đặt dấu chấm hết cho Brentford với một cú dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Liverpool đã đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Chelsea và rút ngắn cách biệt với Man City xuống còn 11 điểm. Leeds đến làm khách trên sân của West Ham. Ngay ở phút thứ 10, Jack Harrison mở tỷ số cho đội khách. Niềm vui của Leeds kéo dài đến phút 34 khi họ để cho West Ham có được bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu chuẩn xác của Powell. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi chỉ 3 phút sau, Leeds đã tái lập được ưu thế dẫn bàn. Người lập công lại là Jack Harrison. Sau giờ nghỉ, West Ham gia tăng sức ép và đến phút 52, họ lại đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 60, hàng thủ của West Ham lại mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Rabinha thoát xuống bên cánh phải và chuyền vào cho Jack Harrison hoàn tất cú hat-trick. Với kết quả 2-3, dù trắng tay ngay trên sân nhà trước đối thủ đang không có phong độ tốt, West Ham vẫn giữ được vị trí thứ tư nhờ trận đấu giữa Arsenal và Tottenham bị hoãn. Leeds sau chiến thắng đã vươn lên vị trí thứ 15.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng với kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.